Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hồi bé mình có chơi trò thiên đàng hỏa ngục hai bên không? Có, thử đọc coi. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Thế là đi được vòng một vòng xong rồi chụp xuống, phải không? Đó, ăn cam hay ăn quýt, lựa chọn lúc đó hỏi ăn cam hay ăn quýt, rồi lựa chọn là lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Lúc đó là mình ở trong cái lồng đó, rồi người ta hỏi phải trả lời. Nếu mà trả lời đúng thì vào thiên đàng, nếu trả lời sai thì xuống hỏa ngục. Cho nên thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dạy, ai dạy mà khôn. Kinh Thánh cho chúng ta biết sự khôn ngoan trước mặt người trần gian chỉ là khờ dại trước mặt Thiên Chúa, và sự khờ dại trước mặt trần gian, trần gian cho rằng khờ dại thì là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, còn cái mà thế gian cho là khôn ngoan thì chỉ là sự khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Anh chị em đến đây, chúng ta có một cái sự lựa chọn. Một là đến với lòng thương xót Chúa, hai là đến với thế gian, đến với ma quỷ. Mà anh chị em thấy rằng trong thư thứ nhất Thánh Phaolô, trong thư bài đọc thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, Phaolô nói thế này: Thưa anh em, tôi xin nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân. Để trở thành vô luân thì anh em nay cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện. Chúng ta dùng thân thể của mình để làm điều xấu thì chúng ta, để phạm tội làm điều xấu thì chúng ta gọi là mất hạnh phúc thiên đàng. Còn chúng ta cũng dùng cái chi thể này, dùng cái thân thể này mà làm điều tốt, làm điều thánh thiện thì chúng ta được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Cho nên thiên đàng hỏa ngục hai bên. Cũng cái thân thể này, mà nếu tôi dùng thân thể này làm điều xấu thì tôi xa hỏa ngục. Cũng cái thân thể này mà tôi dùng cái thân thể của tôi làm điều tốt thì tôi được lên thiên đàng. Cho nên mỗi người chúng ta được tự do lựa chọn. Ai muốn lên thiên đàng giơ tay. Ai muốn lên thiên đàng giơ tay. Ồn bé này nó ngồi xe lăn mà giơ cả hai tay. Rồi ai muốn xuống hỏa ngục giơ hai tay. Có ai muốn xuống hỏa ngục không? Có ai muốn xuống hỏa ngục không? Thưa anh chị em, không ai muốn xuống hỏa ngục. Nhưng mà cái cách sống của chúng ta lại là cách sống mà mình đang trên đường đi xuống hỏa ngục. Ta nói rằng tôi muốn lên thiên đàng, tôi lựa chọn lên thiên đàng, nhưng cách sống của chúng ta lại đi ngược với lựa chọn của chúng ta. Cho nên cái cách sống của chúng ta đang dần dần dẫn chúng ta xuống hỏa ngục. Vì thế giữa cái muốn, giữa cái nói với việc làm, nó còn một cái khoảng cách rất là dài. Vì thế mà chúng ta dùng chính cái chi thể này, cái thân thể mà Thiên Chúa tạo dựng nên này, để chúng ta làm cho mình được nên thánh thiện, hoặc là chúng ta mất hạnh phúc đời đời, tùy theo cách sống của mỗi người chúng ta. Phao-lô nói thế này: khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm điều công chính. Bây giờ anh thu được kết quả nào bởi những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ? Rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết. Nếu ta làm nô lệ cho tội lỗi, ta dùng thân thể này làm những điều xấu, thì kết quả là gì? Kết quả là ta phải xấu hổ, ta phải thẹn thùng, và kết cuộc là đưa đến cái chết. Cuối cùng là đưa đến cái
chết.
Chết mạnh lên rồi nhắm mắt lại. Cuối cùng là đưa đến cái
chết.
Chết đây là chết về phần linh hồn, là sa hỏa ngục á, nghe rõ không? Chứ không phải là chết là về phần xác. Phần xác thì ai cũng chết, nhưng mà hỏi chết rồi linh hồn đi đâu? Thưa linh hồn ra khỏi xác. Chết thì không ra khỏi xác, thì cứ nằm mãi trong xác à? Thưa linh hồn, đến trước tòa Đức Chúa Trời mà chịu phán xét. Chứ lúc đó là ta phải trả lẽ về tư tưởng, lời nói, việc làm. Lúc ta sống, ta đã lựa chọn như thế nào? Và Phao-lô bảo rằng là kết quả của cái sự lựa chọn ấy là sự chết. Nhưng bây giờ anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Anh em thu được kết quả là sự thánh thiện, và rốt cuộc là được sống đời đời. Chúng ta được giải thoát khỏi tội, làm nô lệ cho Thiên Chúa, và kết quả là trở nên thánh thiện, và rốt cuộc là được sống đời đời. Và Phao-lô nói thế này, thưa anh chị em: thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không là sự sống đời đời trong Đức Kitô. Ta thấy rõ ràng, lương bổng mà tội lỗi trả cho con người ta là cái chết. Nếu ta làm điều tội, nếu ta làm điều tội thì ta phải lãnh nhận cái hậu quả là lương tâm ấy nấy rồi cắn rứt, và cuối cùng là cái chết, chết mất về phần linh hồn. Ngược lại, nếu ta lựa chọn phần thiên đàng, ta lựa chọn thay vì nô lệ tội lỗi, ta làm nô lệ cho Thiên Chúa, ta tùng phục Thiên Chúa, thì ta được hưởng sự thánh thiện, và kết quả là được sự sống đời đời. Thấy rõ không? Thấy rõ không? Anh em thấy rõ chưa đã? Thấy rõ hai con đường mà mình phải lựa chọn chưa? Một bên, rồi bây giờ anh chị em lựa chọn đi nha. Lựa chọn bên phải là thiên đàng, bên trái là hỏa ngục. Chúng ta lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục?
Thiên đàng.
Anh em ơi, chúng ta bắt đầu lựa chọn. Chúa ban cho mỗi người có tự do lựa chọn. Anh chị em lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục? Khi chúng ta có một lương tâm không áy náy, chúng ta có một đời sống thánh thiện, chúng ta làm nô lệ cho Thiên Chúa, thì chúng ta đang lựa chọn. Khi chúng ta áy náy lương tâm, cắn rứt lương tâm, và kết quả là sự chết, đó là chúng ta lựa chọn. Khi chúng ta nghĩ xấu, nói xấu và làm những điều xấu cho anh chị em mình, thì chúng ta đang lựa chọn
hỏa ngục.
Bây giờ anh chị em cầm quạt, nói cho đúng nha, quạt cho đúng, coi chừng lộn xộn mà đi lên thiên đàng, lên thiên đàng mà đi rớt xuống hỏa ngục không chừng á. Nè, cẩn thận. Cẩn thận, quả đâu, quả đâu. Mỗi người chúng ta ai cũng muốn lựa chọn được lên. Nhưng thực tế cách sống của chúng ta lại là cách sống của những người đang xuống. Nhưng mà tôi lại rất muốn lên. Tôi cãi nhau với người ta là tôi đang được lên. Thấy chưa? Miệng thì nói thiên đàng mà cách sống thì là cách sống ngược lại. Cho nên nói gì thì nói, Chúa phải phán xét theo cái sự lựa chọn của ta trong cách sống của mình. Nếu tôi chỉ biết bo bo giữ của cho tôi không biết chia sẻ cho người khác là tôi đang lựa chọn. Và ngày 14 tháng 11 này, lễ cầu tháng các linh hồn, chúng tôi lựa chọn là đi thăm 5 giáo xứ nghèo nhất ở giáo phận Long Xuyên, tặng quà hơn 1.000 phần quà cho những gia đình nghèo, không kể là lương giáo, để đem lòng thương xót Chúa đến cho họ. Ngoài phần quà là gạo, mì, nhu yếu phẩm, còn có máy nghe giảng, rồi những sách, đĩa ảnh về lòng thương xót Chúa. Mỗi người chúng tôi tối hôm nay thay vì ăn 10.000, tôi ăn 5.000. Đó là tôi đang lựa chọn. Vì tôi để dành cái đó để tôi bỏ vào ngân hàng, là tôi đang lựa chọn. Anh chị em thấy không? Làm cũng để dành. Nhưng mà có người để dành là lại để dành để mai ăn tiếp. Nhưng mà có người để dành 5.000 ấy để đóng góp vào cho chương trình bác ái đi thăm người nghèo vào thứ ba 14 tháng 11. Và khi tôi đóng góp phần của tôi để chia sẻ cho những người nghèo trong chuyến công tác bác ái với nhóm thiện nguyện Tín Thác, là chúng tôi đang lựa chọn. Chứ tôi không lựa chọn. Mà anh chị em thấy như thế nào? Chúa Giêsu nói ta đến trần gian này, ta đem lửa xuống trần gian, ta ném lửa xuống trần gian và ta khao khát mong ước cho lửa ấy bừng cháy lên. Lửa mà Chúa Giêsu đưa xuống là Thánh Thần. Chúa Giêsu chỉ khao khát là thầy đi thì ích lợi cho anh em, vì thầy không đi thì Thánh Thần không đến. Cho nên Chúa Giêsu mong ước khao khát đến cái ngày mà cái phép rửa Chúa phải chịu. Ta mong ước được đến cái ngày đó mà phép rửa Chúa phải chịu là gì, thưa anh chị em? Là cái chết trên thập giá, là máu và nước từ trái tim đổ ra. Chúa khao khát mong ước đến cái ngày đó. Ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa không? Thường là cái khó, thường là cái khổ. Anh chị em có mong ước không? Có hay không? Không, ngu gì mong ước. Trời ơi, còn 3 ngày nữa là chết đói. Con mong đến ngày chết đói quá cha ơi. Có không? Còn 5 ngày nữa là bồ con nó bỏ nó đi lấy người khác. Con mong đến ngày đó quá cha ơi. Có không? Còn 10 ngày nữa là con bị phá sản. Con khao khát mong ước đến ngày đó quá cha ơi. Có không? Coi khấn rồi. Thì cha khấn cho con gấp gấp một chút để cho nó đến thời kỳ cuối đi. Giờ nó mới ung thư thời kỳ thứ nhất, còn lâu thời kỳ cuối quá. Có không? Chúng ta thấy chả có ai như vậy. Vậy mà chỉ có một mình Chúa Giêsu là ngày khao khát mong ước được đến cái ngày mà máu và nước đổ ra, mong ước được cái ngày mà chịu phép rửa là trần chuồng trên thập giá, là mạo gai, là đanh sắt treo lên. Để khi mà Ngài được treo lên thì Ngài mới kéo mọi sự lên với Ngài. Khi mà Ngài được treo lên, Ngài về trời thì lửa Thánh Thần mới xuống trên người ta, xuống trên nhân loại, xuống trên chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu bảo ta khao khát, ta mong ước cái ngày đó lắm. Chỉ có lòng thương xót thì mới mong ước là mình chịu khổ để người khác được sướng. Có phải không? Chỉ có lòng thương xót mới mong ước là tôi chịu chết để người ta được sống. Có phải không? Còn không có lòng thương xót là ta sống, còn thằng nào chết thì mặc bay. Sống chết mặc bay, đèn nhà ai nhà đó rạng. Ta chỉ biết có ta mà thôi. Nhà ta sạch ta vứt rác sang nhà hàng xóm được không? Nhà ta ngập ta tắt nước sang nhà người khác được không? Rồi nhà ta cháy ta châm lửa nhà hàng xóm cháy cho nó vui được không? Mà có đấy, thưa anh chị em. Thường là chúng ta thấy rằng là cứ cái gì sướng là mình lựa chọn, cái gì khổ là mình đẩy cho người khác. cái gì lợi thì mình vơ vào, cái gì hại thì mình đùn đẩy cho người khác, có cái gì dễ dãi dễ dàng thì mình như lựa liền, còn khó khăn thì đùn đẩy cho người khác. Này, trả lời, lát nữa lễ xong anh chị em về Bình An, về ngay hay ở lại Hot Rack? Đó, trả lời đi. Mấy người ở lại Hot Rack? Bà nói thì ngon lắm mà bà là người chạy đầu tiên. Đó, cho nên anh chị em để ý là mình chỉ là người nói mà mình không có làm, không có sự lựa chọn thực sự. Bây giờ tôi cứ hỏi anh chị em là thực lòng đi, mình chọn cái dễ hay cái khó?
Dễ.
Mình chọn cái sướng hay cái khổ?
Sướng.
Mình chọn cái mát hay cái nóng?
Mát.
Cha con ngồi chỗ này đi, nóng cho con nhường chỗ quạt mát cho người khác, có không?
Không.
Cha cái ghế này con nhường cho những người khuyết tật đi, con ngồi xuống đất, có không?
Không.
Đấy, anh chị em thấy bà đang ngồi ghế mà bảo có ạ. Nói thì dễ lắm, nói thì ngon lắm, nhưng mà vấn đề là làm. Cũng vậy, ta nói là ta lựa chọn thiên đàng, nhưng mà thực sự cách sống toàn là cách sống hỏa ngục không à? Thấy không? Toàn là cách sống hỏa ngục không à? Nói xấu người khác, nghĩ xấu người khác, làm những điều xấu mà cứ bảo rằng con chọn thiên đàng. Thiên đàng có chỗ cho người nói xấu không? Thiên đàng còn chỗ cho người nghĩ xấu người khác không? Thiên đàng còn chỗ mà ngồi mà tám không? Đấy, thì cha còn muốn lên thiên đàng lắm. Ừ, lên thiên đàng thì được, ta cho mày lên, nhưng mà lên thiên đàng phải có chỗ để ngồi tám không cha? Bảo sao vậy, con không tám là con không chịu được, con không ngồi cái miệng là con không chịu được, lúc nào miệng con phải con mới chịu được. Thua, anh chị em thấy không, lên thiên đàng là nơi đó không còn chỗ để mà tám, không lên thiên đàng không còn chỗ để mà làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Khi lựa chọn tội lỗi, làm nô lệ cho tội lỗi thì hệ quả là áy náy, là dằn vặt, là cắn rứt, và cuối cùng là sự chết. Nếu ta lựa chọn thiên đàng, lựa chọn Thiên Chúa thì kết quả là ta có đời sống an nhàn, có đời sống thánh thiện và có được sự sống đời đời. Mỗi người tự do lựa chọn. Và Chúa Giêsu đã lựa chọn cái đó, lựa chọn cái mà phép rửa này, ta mong ước, ta mong đợi cho đến ngày đó, để ta được chết cho các con được sống, để ta được treo lên trên thập giá, để ta kéo mọi sự lên với ta. Để ta treo lên thập giá rồi thì ta đưa hết cả những con người tội lỗi được về với ta. Đấy, cách sống thiên đàng là cách sống mà trước mặt thế gian là dại hay là khôn? Cách sống thiên đàng trước mặt thế gian là dại hay là khôn? Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì dại, ai dại mà khôn. Dại đấy mà là dại khôn, khôn đấy mà là khôn dại. Chúa Giêsu lựa chọn cái chịu phép rửa, mong ước đến ngày chịu phép rửa là ngày mà được treo trên thập giá trước mắt thế gian là khôn hay là dại?
Dạ.
Trả lời đi, bộ Chúa làm mà không dám nói hay sao? Trước mắt thế gian sự lựa chọn của Chúa là khôn hay là dại?
Dạ.
Dại hay là khôn?
Dạ.
Khôn hay là dại?
Dạ.
Dại quá đi chứ. Quỷ nó bảo ông thờ lạy tôi đi, rồi tôi cho ông tất cả cái thế gian này, không ai dám đúc đến một cái sợi tóc của ông chỉ cần thờ lạy tôi đi. Quỷ nó nói với Chúa như vậy, rồi quỷ nó cũng nói với chúng ta ngày hôm nay như vậy, là cứ thờ lạy ta đi, rồi thì tiền có, quyền có, sắc dục có, cái gì cũng có, mà chỉ có một cái không có là không có Thiên Chúa. Linh hồn nó có chứ còn, linh hồn ai chẳng có, mà mình linh hồn mình đã thuộc về nó rồi, mình thuộc về ma quỷ rồi. Đó, bán linh hồn cho ma quỷ tức là làm nô lệ cho ma quỷ đó. Nó cho mình quyền lực, nó cho mình tiền bạc, nó cho mình sắc dục, nó cho mình đủ mọi thứ trên trần gian này, là mình thuộc về nó, có nghĩa là bán linh hồn cho nó là như vậy. Và giá mà cái tội lỗi mà chúng ta làm ra mà được trả giá lương bổng của tội lỗi là gì? Là sự chết. Ta bán linh hồn cho ma quỷ, ta làm tôi cho ma quỷ, Nó trả lương cho ta là cái gì? Là sự chết về phần linh hồn. Có nghĩa là mất hạnh phúc đời đời. Cho nên Đức Giêsu cũng bị cám dỗ vậy, cũng bị nó cám dỗ là thôi lựa chọn sự khôn ngoan của thế gian đi, chứ tội gì mà chịu cái phép rửa cho nó khổ. Chúa Giêsu bảo không, ngươi phải thờ lạy một mình Thiên Chúa và chỉ thờ lạy một mình Ngài mà thôi. Khi mà lựa chọn như vậy thì có sự bình an hay không? Có bình an hay không? Trả lời, khi lựa chọn như vậy có bình an hay không? Bình an theo kiểu trần gian có hay không? Làm gì có được. Khi mình lựa chọn như vậy, vợ mình sẽ về bảo mình, sao ông dại thế? Ông cứ đồng ý đi, là ông có tiền rồi, mà tại sao ông không đồng ý? Ông ký đại một cái sơ giấy nào đi, rồi thì nó sẽ lại quả cho ông mấy triệu bạc, mấy trăm triệu. Ông dại thế, ông cái con heo này, bà bán heo như này thì bao giờ mới lời được? Tôi chỉ cho bà một cách này nha. Khôn ngoan là cái gì? Muốn heo mà 50 kg lên 60 kg làm được không? Một đêm là nó tăng được 10 kg được không? Bằng cách nào? Làm gì? Làm gì? Bơm nước. À, bà làm rồi phải không? Là bơm nước và là nó một đêm là lên 10 kg, vậy phải ngon không? Này, sao mà bà cứ cô đi làm công nhân tháng được bao nhiêu cô gái? Cô làm công nhân tháng được bao nhiêu? 4 triệu. Chú tôi dại quá, một tháng e cổ ra 4 triệu. Đi với chị em ơi, chị chỉ cho em một đêm là có 4 triệu rồi. Bảo thưa chị, nhưng mà em nghèo lắm, em không có vốn lấy đâu mà ra. Vốn trời cho. Biết vốn trời cho không? Biết làm nghề gì không? Biết không? Chỉ có một đêm thôi là có 4 triệu. Còn em vất vả cả một tháng trời em mới được 4 triệu. Đi không?
Đi.
Tao thấy không? Đó, nó cám dỗ ghê gớm lắm thưa anh chị em. Cám dỗ ghê gớm lắm. Rồi đi tu cũng vậy. Chúng ta thấy rõ ràng là mình phải lựa chọn. Bắt đầu có sự mất. Chúa nói là ta đến không phải đem bình an, mà đem chia rẽ cha với mẹ, vợ với chồng, rồi bố với con, mẹ chồng với đàn dâu, vân vân. Thì nếu mà cô ấy lựa chọn là vẫn đi làm công nhân thì có thể chính những người nhà của cô ấy bảo sao mày ngu thế, mày cứ đi làm vậy thì đến tận thế mày mới giàu được, mày phải kiếm cái con đường nào ngắn hơn để mà làm có tiền. Nhưng mà làm có tiền như anh nói là phải bán linh hồn cho ma quỷ, mà bán linh hồn cho ma quỷ thì có được hết mọi sự thế gian, mà có được mọi sự thế gian thì gia đình mình ai cũng hãnh diện, thấy chưa? Mà nếu mà mình lựa chọn cứ chân chất, cứ lựa chọn sống trung thực thì cứ nghèo, lại gia đình lại xào xáo, mày thấy chưa, mày đi lòng thương xót Chúa bây giờ về nghèo đó, thấy không con? Có không? Có không? Có không? Rồi bà đi về đi lòng thương xót Chúa, chồng bà có vui không? Có vui cái gì mà vui, suốt ngày thương với xót, cơm nước thì không lo. Bắt đầu chồng với vợ cãi nhau chưa? Rồi, thấy chưa? Anh chị em thấy rõ chứ gì nữa. Ngay cả trong nhà dòng cũng vậy, mà bề trên với bề dưới, mà bề dưới đi lòng thương xót Chúa, bề trên không chịu lòng thương xót Chúa, có chia rẽ không? Mà anh chị em thấy ngay trong cộng đoàn nhà tu cũng vậy, cũng ta đến không phải để mà bình an, nhưng mà là gây sự chia rẽ. Tức là trước Chúa Giêsu con người ta phải lựa chọn. Nếu cả hai cùng lựa chọn Chúa thì mới có sự bình an đích thật. Còn nếu mà một người lựa chọn Thiên Chúa, một người lựa chọn thế gian, là chắc chắn có sự mâu thuẫn, có sự chia rẽ, có sự đối lập. Rõ ràng một người làm chọn điều thiện là theo, một người chọn điều ác là theo. Hai anh đó có chơi được với nhau không?
Không.
Khó lắm. Anh và thằng nhậu, tôi thằng không nhậu, hai anh có chơi được với nhau không?
Khó.
Anh là thằng tán gái, tôi là thằng đi tu, có chơi được với nhau không?
Khó
lắm. Mà có khi tôi mà theo nó tôi cũng tán. dễ bị cám dỗ, mình dễ bị cám dỗ đi vào cái điều xấu, điều ma quỷ, vì đó là sự khôn ngoan trước mặt thế gian. Thế gian bảo như vậy mới là khôn ngoan, và người ta khen vào thằng này khéo quá, sự khôn ngoan. Con cái thế gian nó khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Nó mánh mung, nó lừa lọc, nó gian dối, nó làm đủ thứ để nó có tiền. Rồi con cái ánh sáng thì lại không làm được như vậy, cho nên là chia rẽ. Trong một nhà mà người vợ thì ích kỷ, mà người chồng thì rộng rãi, có cãi nhau không? Có. Ông chồng bảo này, bà ơi, ngày 14 tháng 11 này Cha Long với lại nhóm thiện nguyện Tín Thác tổ chức đi thăm và tặng quà cho 5 cái giáo xứ nghèo ở dưới giáo phận Long Xuyên ấy, mà tới hơn 1.000 phần quà đó. Thôi tối hôm nay tôi với bà ăn chay đi, để mà chia sẻ cho cộng đoàn, để cho những người nghèo. Nếu mà bà ấy mà cùng một lòng thì đúng rồi ông ạ, tôi với ông cùng ăn chay. Nhưng mà nếu mà bà ấy không cùng lòng, bà có đồng ý với ông không? Không. Ôi giải, nhà mình còn đang nghèo gần chết, để mà đem tiền đi mà cho người ta hứa giết ông, không có lo cho nhà ông. Bắt đầu cãi nhau. Có. Đó, chúng ta thấy ngay buổi tối như vậy, ông thì đang khoái coi đá banh, mà đứa con thì muốn cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Bố đang coi đá banh trận chung kết Việt Nam với lại Campuchia chẳng hạn, đang coi hăng. Con, bố ơi, đọc kinh lòng thương xót Chúa. Bố có vui không? Mà ông ấy đang là vô vào thằng kia vì của kho nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, ông ấy vào. Gia đình cãi nhau không? Cãi. Cho nên Chúa nói là ta đến để đem sự chia rẽ là như vậy. Những người mà không cùng đi với Chúa thì sẽ chống lại Chúa, và những người chống lại Chúa và những người đi với Chúa thì cũng sẽ chống lại nhau, có sự chia rẽ như vậy. Trong cộng đoàn cũng vậy. Thí dụ như là trong ca đoàn, một người thì hết lòng phục vụ, là dấn thân phục vụ vô vị lợi, không cần danh, không cần lợi. Nhưng mà một vài anh em ở trong đó lại có cái máu là hám danh, hám lợi. Khi nào có cỗ thì mới hát, khi nào có ăn thì mới hát, khi nào có chơi thì mới đi hát. Còn không là ở nhà. Có mâu thuẫn với nhau chưa? Có, mình rủ đi hát lễ. Ê, đi tập hát mày, hôm nay có nhậu không? Hôm nay đi hát lễ mày, hôm nay có show nào không? Anh chị em thấy không? Là trong đó là đã có sự chia rẽ rồi. Một đàng thì là làm hoàn toàn vô vị lợi, một bên thì cứ nhằm cái lợi mới làm, có danh mới làm. Hát mà hát cứ đứng ở trong góc, tao không chịu, tao phải đứng ở phía trên cơ. Tao thấy nguyên cái đó là bắt đầu cái sự chia rẽ rồi. Rồi anh chị em thiện nguyện đi phục vụ cũng vậy. Tất cả thiện nguyện có hoàn toàn là thiện nguyện chưa? Chưa. Có nguyện đấy mà không có thiện, tình nguyện đấy mà không có lòng thiện. Tình nguyện đi để mà kiếm trác, tình nguyện đi để mà kiếm lợi, tình nguyện đi để mà kiếm danh, thì rõ ràng giữa những con người ấy cũng có sự chia rẽ. Ôi, hôm nay mình đi công tác ở chỗ này, ở đâu? Ở vùng sâu, vùng xa. Ở vùng sâu, vùng xa vậy thì có quay phim không? Có lên truyền hình hay không? Mà đi vùng sâu, vùng xa để đi xa có ngon hay không? Không, đi bộ, đi đò, ăn gạo, ăn cơm nắm, ăn khoai, ăn bắp. Ôi dồi ôi, vất vả vậy, tội gì đi. Hôm nào chuyến, con nào có chuyến ngon ngon này tôi đi. Tôi đi mà để đi du lịch chứ không phải là đi mà phục vụ. Thì rõ ràng có những người đi tiếng là nói là phục vụ, nhưng mà đi lúc nào cũng cầm máy đi quay, lúc nào cũng có mặt ở trên chỗ nào mà vãnh hãnh diện, rồi còn ở chỗ nào mà âm thầm lặng lẽ là đẩy cho người khác làm. Thì ta thấy nguyên cái chuyện đó cũng gây chia rẽ, đúng không? Cho nên nếu mà không đến với lòng thương xót Chúa, mà không có thực sự cảm nhận được lòng thương xót Chúa, thì chính ở trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa cũng sẽ có rất nhiều cái chia rẽ. Có người đến với lòng thương xót Chúa hoàn toàn vô vị lợi, hoàn toàn thành tâm thiện trí, hoàn toàn là muốn tùng phục Thiên Chúa. Nhưng có những người đến với lòng thương xót Chúa là vì mưu cầu danh lợi, hoặc là đóng kịch đến với lòng thương xót Chúa để mà Có khi nhầm thời cơ thì móc túi, có khi nhầm thời cơ thì móc hòm, có khi nhầm thời cơ thì móc bóp, có khi nhầm thời cơ thì là móc ngoặc, đủ thứ móc hết. Như vậy giữa cái người mà vị lợi và người vô vị lợi có sự hòa thuận được với nhau không?
Không.
Cái thằng mà lúc nào nó cũng vị lợi, lúc nào cũng thủ thủ, là mắt nó láo láo liên liên, cứ hở là nó chóp, hở là nó trùm, hở là nó móc, hở là nó dịch. Với một người là hoàn toàn vô vị lợi, không hề tính toán, không hề nghĩ gì cả, lúc đó ta thấy rằng hai bên khác nhau vô cùng. Và Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay rằng là Mỗi người hãy để cho lửa thánh thần đến, và ngọn lửa thánh thần ấy đến sẽ thiêu hủy đi những gì là tội lỗi, những gì là bóng tối, những gì là mờ ám. Lửa thánh thần ấy sẽ làm bừng sáng lên tình yêu, lòng thương xót. Nào chị lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục? Hả? Lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục?
Con thưa cha là con rất muốn là chọn vào thiên đàng.
Tôi nói là chị lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục? Chị có rất muốn lựa chọn thiên đàng.
Thiên đàng ạ. Hả? Là con chọn thiên đàng ạ.
Rồi lựa chọn thiên đàng, gỡ hai cái bông tai đưa đây.
Dạ. Đấy chứ.
Bông tai là kim cương gắn hột xoàn, lựa chọn thiên đàng gỡ đưa đây. Dễ không? Dễ không? Khó lắm. Để chọn thiên đàng bao nhiêu bóp rồi móc hết ra để cho người nghèo, dễ không? Dễ không? Khó. Dẫu mà chị có muốn đi chăng nữa thì chị có đưa ra về chồng chị hỏi: này, mấy cái bông tai đâu rồi? Cho thằng nào rồi? Trả lời với chồng. Chồng đã hỏi: bông tai đâu rồi?
Lạy cha là đâu?
Lạy cha cái gì? Chồng đã hỏi mà cha cụ gì đấy? Bông tai đâu rồi? Lúc nãy đi trước lễ làm thưa cho Chúa có bông tai gì? Bông tai em để cho ai?
Thì cha bây giờ con nói.
Thứ cha cái gì? Tôi nói là chồng chị đang hỏi. Tôi có ở đó đâu mà cha với cụ đừng có đổ cho tôi trong đó. Trả lời với chồng: lúc trước đi lễ có bông tai gì? Bông tai gì mà em đi cho thằng nào?
Thì em đánh mất ạ.
Mất ở đâu?
Em đánh mất dây ở đường ạ.
Mất cái gì cho thằng nào thì nhận nói đi. Thấy khó không? Đó, nó sự chia rẽ là như vậy. Một đàng thì muốn cho, một đàng thì muốn giữ. Cho nên ngay cả trong vợ chồng cũng vậy. Một đàng thì muốn thực hành lòng thương xót, một đàng thì không có thực hành lòng thương xót gì cả. Cứ lo cho gia đình mình trước cái đã, lo cho vợ con mình trước cái đã, còn thằng nào xót thương kệ đó. Rồi, được ơn gì kể cho mọi người nghe coi.
Còn thưa cha cùng cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Tảo, là ở ngoài Bắc ạ. Con thuộc xứ La Phù ở Hà Nội. Thì con năm 2008 con bị ung thư máu. Thì con cũng nhờ là cháu Huệ đây là cho xin số điện thoại của cha. Thì con cũng trực tiếp là con xin cha cùng cộng đoàn là cầu nguyện cho con. Thì đúng ra là cái bệnh ung thư máu ấy, thì là sẽ chết ngay cái năm đấy rồi. Thì nhưng mà vì nhờ lời cầu bầu cầu nguyện của cha với Chúa rồi thì cùng cộng đoàn thì là coi là bệnh của con thì nó lại sang một cái giai đoạn là ung thư máu nhưng mà nó lại là mãn tính. Thế thần bây giờ thì hôm nay thì con cũng ở ngoài Bắc con vào, thì hôm nay thì cùng đi với con thì có cả cháu con là đang bị ung thư phổi, thế cùng với chồng con là bị bệnh phổi tắc nghẽn đà mã 3 lần chết trượt. Thế thì hôm nay con vào thì con cũng xin cha cùng cộng đoàn là cầu.
Đang làm chứng thì đã xin. Mình được ơn mình chưa có tạ ơn Chúa mà đã phải xin ngay là sao? Mình lên làm chứng là mình phải làm chứng về ân huệ mình được đã, để mình cảm nhận được rằng đấy là ơn phúc của Chúa trao ban cho mình, chứ không phải là lúc nào cũng chừng chăm chăm trực trực là nhân tiện để con xin. Không có. Tại vì khi chị em đến đây là Chúa đã biết rồi. Khi chị em đến đây chẳng cần phải nói xin, thì cộng đoàn cũng đã cầu nguyện rồi. Những lá thư xin khấn của anh chị em bộ Chúa không biết hay sao? Cứ phải lo, đúng không? Cứ phải lo. Mà mình đã tín thác rồi thì tôi bỏ và thư khấn vào đó là tôi biết rằng Chúa biết, tôi biết rằng cộng đoàn vẫn cầu nguyện cho những người xin khấn, là tôi an tâm rồi, tôi không phải lo lắng gì cả. Mà đến đây tôi chỉ có tôn vinh lòng thương xót Chúa đã chữa cho tôi cái bệnh ung thư máu mà hôm nay tôi được khỏi, và tôi đến đây để làm chứng cho Chúa mà thôi. Đây, chị cầm cái máy 365 bài giảng này về đưa cho chồng của chị nha. Được chưa? Rồi đây cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, đưa về Hà Nội mà làm chứng cho Chúa nha. Rồi, rồi. Trực chỉ Hà Nội, mùa thu Hà Nội. Rồi cái bà này lên đây, nãy giờ bà cứ lắp ta lắp tắp vào lên.
Dạ thưa cha, và con tên là Phạm Thị Vui, 60 tuổi, con ở Lào Cai, phân bản Lào Cai, xứ Lào Cai ạ. Con ước ao được vào lòng Chúa thương xót rất nhiều lần nhưng mà không có cơ hội. Thì có bà chị em ở gần nhà con ấy là đến mượn cái đài, thế là tự nhiên là Chúa đưa đến để rủ con đi. Thế là hôm nay con được đi, con được đi đến lòng thương xót, con mắt con nhìn thấy và tai con được nghe thực tế. Con cứ thấy nhiều người nói thật nói hư, nói bảo là cha thuê người làm chứng. Thế là nhưng mà con vào đấy thì con bước chân xuống đến giáo điển Tin Mừng, con thấy là con rất mừng và con đã rơi nước mắt. Hôm nay con đấy chứng thực là Chúa rất là thương chúng con và thương mọi người. Thì con hôm nay con có được ơn của Chúa, con được ơn của Chúa rất nhiều, nhưng mà con kể ít thôi. Con vâng, ơn thứ nhất là vâng, ơn mới nhất là cháu nội của con mới được có 3 tuổi là bị máy sát, cái dây côn loa của máy sát ấy thì nó quấn vào tay ấy, là con cứ tưởng là con thì có ở xa, con không ở gần, cách 30-40 cây nhà con trai con đấy. Thì đến nhà thế là đến chiều đến tối là mới đưa ra viện, thì xa thì đi đến già đến nỗi tối 10 giờ đêm rồi. Thì hỏi bác sĩ không đến, bác sĩ chụp X quang không đến. Thì đến mãi đến lúc bác con nên gọi bác sĩ đêm họ về hết, nên gọi bác sĩ nên bác sĩ vâng nên bác sĩ bác sĩ trưởng khoa đấy, bác sĩ mới gọi cái người chụp X quang đến. Thì bác sĩ quang đến còn chưa ra đến nơi, chụp xong chưa ra đến nơi, con hỏi cháu tôi có sao không bác sĩ. Bác sĩ bảo là sầm xì mặt lại xong là vùng vẳng, bảo là chứ đi về hỏi bác sĩ giải thích. Thế còn với nhìn thấy cái phim, con nói là chứ con phải nói là tạ ơn Chúa cháu con nó không bị gãy chân cái tay làm sao. Bác sĩ bảo là chứ đầu tiên chưa chụp thì bác sĩ bảo là chứ nó bị cuốn nát hết hai cái tay ra rồi. Nói tất cả mọi người không ai thể tin được, mà không thể tin được như vậy, bởi vì cái dây của loa máy sát nó cuốn vào một cái đứa trẻ 3 tuổi thì nghĩa là nó không còn cái gì cả. Thế nhưng mà thực tế nó không có bị sao, nó chỉ dập bầm thịt cái hai cánh tay này, dập bầm thịt. Con lạy Chúa Giêsu, con không thể tin được là như vậy. Thế nhưng mà đến lúc mà đi chụp X quang nó chỉ tím bầm hết hai tay, nó sưng cuốn hết này, nó không thể cử động được, mà nó cũng còn không khóc được, nó đau mặt nó cứ đen xì vào. Thế mà được Chúa chữa như vậy, Chúa là Chúa nâng đỡ, là không có bị sao hết, nó chỉ đau ít ngày là nó khỏi. Còn là ơn thứ hai là con kể đây là cháu của đứa em gái con, cái đứa mà nó bị tai nạn, vâng, nó bị tai nạn xe máy ở cầu Cốc Nếu tháng 5 vừa rồi. Thế nó bị đâm vào xe ca, thế tung lên trời, một đứa chở nó thì chết, còn một người chở nó, còn nó thì tung lên khoảng 3-4 mét gì đấy, rơi xuống, thế là nó bị coi là không biết gì nữa. Thế đem vào tới bệnh viện để cấp cứu thì nó cũng coi như là chết rồi, không biết gì. Thế đem trong bệnh viện Việt Đức thì điều trị đến 4-5 ngày thì con mới nhắn tin cho cha. Con bảo là thưa cha, cháu con như vậy đấy, thì bị tai nạn như vậy thì xin cha cầu nguyện. Cha bảo con cứ yên tâm đi, cha cầu nguyện cho, cha và sẽ cầu nguyện cho con. Đến lúc được ít ngày, thế là được phải đến là đến gần 2 tháng điều trị như thế, nó không khỏi, máu tụ, nó bị tụ máu não, mà cái chân cục hạ của nó bị tím đen hết, nó bị chết rồi, nó bị tím đen hết vào, xong là bị cuối cùng không sao được, không giữ được, bị cắt từ đùi đây, cắt từ đùi. Thế là nó, thế bác sĩ được ít ngày là bác sĩ bảo cho về. bây giờ không thể chữa được tụ máu não như thế này, không chữa được nữa, mà đem về mà nó hậu sự cho cháu đi. Thế mẹ cháu gọi tất cả các anh em và các họ hàng đến để chuẩn bị lo hậu sự cho cháu. Thế còn cái đứa chị gái nó thì bảo là em tôi còn sống với nhau từ còn bé đến giờ, em tôi chưa tắt thở thì tôi chưa mang về, còn tôi cứ ở lại chữa, khi nào em tôi tắt thở tôi mới mang về. Thế là để nó ở lại, để nó ở lại khoảng một tháng sau, thì chưa đến một tháng thì người nó bị nằm ở cái đệm, cha nằm ở cái đệm nó bị bỏng hết, thế bỏng hết người nên xong là nó bị chín hết, bóc hết da ra. Thế xong là họ cuối cùng nó họ chữa mang về bệnh viện, chả biết bệnh viện gì cả, con quên mất rồi, ở Hà Nội ấy. Thế là chữa đến lúc mới đến bây giờ, được ơn cha cầu nguyện cho bà Chúa thương. Thì cháu trước thì không ăn uống gì được, chỉ luồn cái giấy vào dạ dày, cái ống vào dạ dày để bơm sữa. Thế mà được Chúa thương, được cha cầu nguyện cho Chúa thương mà bây giờ cháu được mấy ngày thôi mà cha cầu nguyện cho mà cháu tự nhiên tỉnh, nói được, ăn được, ngồi dậy được, bây giờ khỏe, bây giờ chưa đi được nhưng mà vẫn còn nằm, nhưng mà bây giờ còn không chết được nữa rồi, bây giờ rất khỏe.
Đây tôi gửi cho chị một cái máy về cho cháu nó nha. Cho gửi cái máy về cho cháu nó nha. 365 bài giảng để nó nằm nó nghe, nó tạ ơn Chúa không đến đây làm chứng được, tưởng là nó đã lo hậu sự rồi, nhưng mà nó đã được ơn của Chúa được sống khỏe. Đây là cái quạt nha. Chị tên là gì?
Con tên là Phạm Thị Vui ạ.
Phạm Thị Vui. Mai mốt mà chị có mệnh hệ gì á thì người ta hay là người ta sẽ nghe là ô em ơi hôm nay em đã qua đời, vui ơi là vui.
Rồi.
Rồi, chúng ta xuống bỏ cái kia. Bỏ trong mặt phục vụ. Tại vì có cái anh mà vợ anh tên là Vui mà chết ấy. Người ta đến một số cái thằng này mà vợ nó chết mà sao nó lại vui quá thế này. Nó cứ ôi em đã bỏ anh rồi, vui ơi là vui, em đã lìa đời rồi, vui ơi là vui. Ôi sao kỳ vậy, nó khóc kỳ vậy. Rồi cuối cùng mới hỏi ra thì hóa ra là vợ anh tên là Vui, nên anh ấy khóc là vui ơi là vui, tức là gọi cái người vợ ấy, chỉ gọi tên nó chứ không phải là vợ chết mà vui ơi là vui. Rồi con.
Con kính thưa Chúa và Đức Mẹ, cha cùng công đoàn, cùng với giáo dân, cùng với anh chị em ngoại đạo. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc, con hoàn toàn không có đạo.
Không có đạo mà còn hoàn toàn không có đạo.
Hôm nay con xin đứng trước Đức Chúa và cha cùng cộng đoàn, cùng giáo dân, cùng anh chị em, con xin làm chứng cho Chúa. Nếu mà kể về cuộc đời của con thì rất chi là nhiều, nhưng con chỉ làm cái chứng mới đây nhất. Là năm 2005 con bị u màng não, nhưng mà đi khắp nơi chữa cũng không được. Con về con chỉ xin, con khi đó cũng không biết Chúa, con chỉ xin trời cho con chết khỏi sống khổ đến chồng con. Nhưng mà không hiểu tại sao, do con có tội lỗi nhiều quá hay sao mà ông trời không cho con chết. Xong leo lát rồi đi hết thuốc Nam, thuốc Tây, rồi đi hết khắp nơi cùng cái đất nước này, cùng các bệnh viện từ Nam ra Bắc. Đến năm ngoái là mới nhất, 24 tháng 8 năm ngoái là con bị ngất xỉu. Chồng con không có ai coi nhà, con chỉ đi một mình xuống Sài Gòn, đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy, rồi bệnh viện Trung tâm Ung Bướu, rồi bệnh viện Hòa Hảo, rồi đến cùng con không ai mổ được cho con, cho con về. Con không dám về nhà, con về dưới con của con đi làm công ty ở dưới Bình Dương. xong đến hôm con sáng mai con rửa chén thì con nghe người nó lạnh, con vào con bảo cháu ơi, có đứa cháu nó ở với con chị, thì nó đưa cái bô vào cho con, thì con ói đúng 3 bô máu. Con dặn đứa cháu là không được nói với chị, để một tí nữa là dì khỏe. Con vô con niệm là ông trời ơi cho con chết đi, đừng có để cho con đi bệnh viện nữa. Cuối cùng con ngất khi nào không biết. Khi tỉnh dậy thì con thấy con nằm ở bệnh viện Vạn Phúc ở Bình Dương. Thì con nói với bác sĩ không được truyền cho con nữa, cho con về đi. Bác sĩ không cho về. Nhưng khi con truyền hết chai nước xong thì con đòi về, bởi vì hoàn cảnh con cũng hết rồi, không có gì nữa. Về đến nhà thì con của con khóc hết. Được hơn 1 tuần sau con lại bị ngất. Con của con đưa máy bay ra Hà Nội, bệnh viện ca Hà Nội, ca 1 Hà Nội, thì người ta bảo là không có mổ được nữa, về đi. Rồi con cũng về. Về thì các con nó bảo cũng không yên tâm. Sau được 2 tháng sau thì nó đưa con lại tiếp ra Hà Nội, cũng không mổ được. Cuối cùng con gái của con nó nói là thôi mẹ ơi, mẹ cố chịu đau đi thì các con còn nhìn đến mẹ, chứ không mà con mẹ mà mổ thì con không được thấy mẹ nữa. Rồi mẹ con cũng ôm nhau mà khóc thôi. Đi bệnh viện từ 24 tháng 8 năm ngoái cho đến 25 tháng 4 năm nay là con mới về. Về thì nhà đình cũng nợ nần không còn gì để chữa. Con nói với chồng con thôi anh ơi, em sống được ngày nào thì sống, em cứ đi làm. Rồi ông trời cho sống được ngày nào cũng được, còn khi em chết thì cha con cứ vậy mà làm ăn đi, đừng có buồn em nữa. Cho mãi đến hôm nay thì con đi chở cháu nội đi học thì được nghe một người hàng xóm nói là chị có đi chữa bệnh không? Nói có. Nói chữa ở đâu? Nói với cha Long ở huyện Nhà Bè. Thì chỉ nghe nói vậy thôi. Thì mãi đến mùng 8 tháng này này là con có đi chơi thì gặp một người hàng xóm trong đạo. Thì con mới nói là nói đến chuyện cha Long thì người hàng xóm đó nói hỏi cha Long thì hỏi đến em là em biết hơn, rồi chỉ cho con một con đường đi cái số điện thoại thôi. Con về con xuống được có một ngày là con về luôn. Tự nhiên con về thì nó bày cho con là nhắn tin cho cha. Con nhắn tin cho cha tự nhiên là cái đầu con quay đi quay lại được. Xong bây giờ cái chân con mổ từ 6 năm nay là không còn cảm giác, nhưng hôm nay con đi được bình thường rồi cha. Cái đầu của con là bây giờ là nằm là biết cảm giác là kê đầu được lên gối và đi đứng lại bình thường, nhưng chỉ có là con vào máy êm rai nhiều quá cho nên là bây giờ cái tim còn khó thở thôi. Thì hôm nay đứng trước đông đủ mọi người và trước Chúa, con không có một lời nào nói dối. Con là người hoàn toàn không có đau. Nhưng mà con tin là trên đời này chỉ có Chúa với chữa lành hết những bệnh mà giới trần gian không thể có thầy thuốc nào chữa được. Cho nên là sau khi con được có mấy ngày là con khỏe hẳn. Đêm thì con mắc đi cạo mủ. Ngày con về con đạp xe cái khu vực của con là ở Tây Nguyên, ở Esup, ở sát Campuchia, cho nên ở rất là xa nhau. Con cứ đạp xe đi, con xin chồng con là anh ơi, anh cho em đi đi, em đỡ rồi, thì nhiều người khổ lắm, mà ở đây thì toàn là người nghèo. Thì con khi đầu là con đi hỏi thăm ngoài người bệnh viện ấy, là con nói chuyện với những người mà quá khổ. Con nói là ở dưới có cha Long mà được Chúa là sai cha xuống là chữa cứu dân lành để được khỏe mạnh, mà giờ con cũng lấy con ra con kể chuyện. Thì hôm nay con cũng đưa được 10 người đến đây. Nhưng mà đúng con không có tiền thật, nhưng con qua đi vay suốt cả buổi sáng được 1 triệu bạc để con đưa. Thì giờ 10 người đến đây thì sáng nay là có những người lay động, tức là xin để về chứ không có tiền. thì chẳng biết ai về bao nhiêu. Còn được một toán chị em là thuê nhà trọ ở cùng với con nói là ở phải 4-5 ngày đi, chứ đã xuống đây một lần thì khó lắm. Thì có mấy người ở lại thì đang ở đây, còn một người, số người không biết đã về hay chưa. Thì vậy đứng trước toàn thể chị em là con xin là chúc trước là con cảm ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho con, sau là cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con khỏe bệnh. Giờ bệnh nào của con chỉ còn không biết bao nhiêu phần trăm, nhưng con nghĩ là nó cũng gần hết rồi.
Hallelujah. Ở nhà con ở đâu?
Dạ, nhà con ở Esup, ở gần Campuchia.
Rồi con từ đó đến về đây bao nhiêu cây số, khoảng bao nhiêu cây số?
Dạ, chắc phải được 500 cây số đó ạ.
Rồi con đi bằng xe gì?
Con đi không có tiền để bao xe, nên các con là thuê xe anh Tuấn xuống bên xe miền Đông. Sáng mai vừa xuống bên xe miền Đông thì mừng lắm, ai cũng phấn khích là bắt xe buýt ngay, hai tuyến xe buýt đến đây. Xong cũng chưa kịp ăn cơm thì con mệt lắm, nhưng tắm rửa vội rồi, vậy là đi ăn miếng cơm rồi chạy lại đây ở từ sáng nay. Nhưng mà không mệt quá, con vẫn ngồi ở dưới. Nhưng bây giờ anh em thì đang còn ở dưới kia.
Bao nhiêu người?
Dạ tổng đi là con đưa đi 10 người, cả người không đạo, cả người không có đạo. Nhưng dạ trong đó có 5 người không có đạo, cả con nít, cả trẻ con.
5 người là hoàn toàn không có đạo.
Dạ không có.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đó, ngọn lửa của Chúa đã ném xuống trần gian và nó đã bắt đầu nó bùng lên. Ngọn lửa thánh thần nó bùng lên nơi một người hoàn toàn không có đạo, mà bao nhiêu năm trời lặn lội từ Nam chí Bắc không khỏi, và cầu xin ông trời là cho mình chết đi, và sẵn sàng chết để bà khỏi gánh nặng cho chồng, cho con của mình. Và cuối cùng thì bảo là thôi bây giờ chỉ có chờ chết thôi, làm cho nó xong rồi chúng chết lúc nào thì nó chết. Ấy vậy mà Chúa đã đem cái ngọn lửa xuống, và ngọn lửa ấy là qua một người có đạo để giới thiệu chị ấy đến đây. Và con đã được nghe về cái máy 365 bài giảng này chưa?
Dạ thưa cha, hôm trước con xuống đây là con mua một cái máy, nhưng về có một người họ bị già quá, họ hoàn cảnh quá, họ đi mổ về bị đui hai mắt. Xong khi con mới đi con loan tin vậy thì họ xin con là cho mượn, nhưng giờ họ không có mà họ cứ muốn nghe. Về chồng con chửi con là mày đi xuống mà mua cho tao một cái máy của cha, tao mày đưa cho người ta rồi. Xong con nói khi nào em kiếm tiền được thì em đi mua cho anh. Xong rồi xong con đi mà ai cũng cứ nhủ là mày có tiền mày đi mua cho tao một cái. Xong con chẳng có tiền, con nói để cháu đi làm thuê xong rồi cháu mua cháu đưa về cháu cho.
Rồi chồng con có nghe, chồng con có nghe không?
Hôm con về con cứ bỏ trong cái bao ba lô này, con đi tỉa đậu, con đi làm công, con nghe thì con cũng tức chồng con là không biết đằng nghe lời con. Con cứ đến gần chồng con giả mở to lên cái, con đi xa ra con mở nhỏ đi cho nó không nghe cho chưa. Xong khi đêm về con mở nghe đến nội mà con quên đi cạo mủ luôn. Trong chồng con dù cho chưa, mày mê mày chẳng cho tao nghe, mày nghe đến nỗi mày không đi ngủ, không đi cạo mủ được, cho mày chưa. Trong chồng con bảo dày đi mua cho tao một cái, mày không cho tao nghe.
Thế là chồng muốn nghe mà không có máy để nghe.
Mà con đi đâu con cũng phải nghe, con ngủ cũng nghe, mà đi đâu con cũng bỏ trong người, con không cho ai nghe. Đến hôm có một người cũng không có đạo đến xin con là cho em mượn về cho cha em nghe. Cha em không, em chưa vay tiền được cho cha em đi. Vậy con nói được, tao đi lần này về á, tao đi vay tiền cho mày rồi tao lại đưa đi nữa. Rồi tao xuống, tao mà có tiền thì tao mua, tao cho ông nhà bay cái máy đó đi. Về chồng con Hết nói luôn.
Rồi bây giờ con cầm cái máy này nha, về con đưa tặng cho chồng con nha, nha, tặng cho chồng, nói đi, nói.
Dạ, vậy con xin cảm ơn cha.
Nói với chồng, máy đây anh ơi, nói. Em tặng anh cái máy. Nói. Em tặng anh cái máy.
Anh Minh ơi, hai em tạm giờ cha cho anh cái máy rồi, em cảm ơn cha.
Rồi còn đây là năm người hoàn toàn không có đạo á, năm người đã hoàn toàn không có đạo đi với chị này, có đây không, có đây không?
Có, nhưng mà chị này đang còn bị nhiều bệnh quá, đưa về nhà trọ rồi.
Rồi bây giờ con cầm năm cái về cho năm cái người hoàn toàn không có đạo nha. Ai mà không có hoàn toàn không có đạo là không có đưa. 3, 4, 5 rồi, năm cái hoàn toàn không có đạo, được chưa? Rồi chưa? Nha. Rồi được chưa? Con muốn
con xin một cái quyển sách đi con học với đồ
cái gì?
Con xin một quyển sách để con về lòng thương xót của Chúa, với con hứa với Chúa là con khỏe được là con xin Chúa cho con vào đạo. Và bữa nay con học mà con không có sách, con cứ đi mượn rồi họ cứ đòi mất ạ.
Nó thuộc được kinh nào chưa?
Dạ con mới thuộc sơ sơ, nhưng mà lòng thương xót của cha thì con đọc nhưng giờ đông quá con sợ. Để con đọc. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới ạ.
Rồi bây giờ ta chặn cho con cái quạt nha. Đây nha. Rồi cuốn sách ta đang đi tìm. Cuốn sách ta đang đi tìm. Rồi chàng chuỗi, có chuỗi chưa? Đây cho tặng con cái chàng chuỗi đeo vào tay và cầu nguyện nha. Đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi con về con đọc đây nha. Được chưa? Rồi thì xíu nữa sợ sẽ cho cuốn sách giáo lý nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, đấy Chúa đang làm cho những cái ngọn lửa đó nó xuống trên trần gian, nó bùng cháy lên, nó bùng cháy lên, và chắc chắn là có sự chia rẽ giữa người theo Chúa và người không theo Chúa. Một người mà không có đạo mà dám, hoàn toàn không có đạo đó mà dám đi từ mãi biên giới Campuchia đến đây 500 cây số, mà có khi là phải nhịn ăn nhịn mặc để mà có điều kiện mà đến đây, rồi chịu bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách mà vẫn tìm đến với lòng thương xót của Chúa. Điều đó làm cho chúng ta, những người có đạo, những người có điều kiện, những người có phương tiện, tự mình suy nghĩ lại. Anh chị em tự suy nghĩ lại, hỏi coi tôi đã đem lửa lòng thương xót đến cho người khác như thế nào. Tôi có đem ngọn lửa lòng thương xót đến cho những người mà đang cần đến tôi hay không? Anh chị em thử suy nghĩ lại thử coi, ngọn lửa lòng thương xót mà anh chị em đến đây lãnh nhận, anh chị em đi về có đem cái ngọn lửa đó cho những người khác hay không? Đi sang máy tận biên giới Campuchia, đến những người ngoại đạo, đến những người bệnh, đến những người nghèo, đến những người khổ, anh chị em có đem cái ngọn lửa thương xót đó đến cho họ hay không? Và đây là cái phương tiện để cho ngọn lửa thương xót đó được bừng cháy lên. Mình tặng cho một người bệnh một cái món quà, thay vì là trái cam, thay vì là hộp sữa, hãy tặng cho họ cái phương tiện như thế này, để cho họ có điều kiện mà biết nghe đến lòng thương xót Chúa. Ngồi trên xe lăn bao nhiêu ngày tháng nó buồn, nó mệt, anh chị em hãy làm cho họ biết được lòng thương xót Chúa đi. Rồi anh chị em đi đến những người trong xóm, trong ngõ của mình, những người bệnh, những người nghèo, họ chưa biết đến lòng thương xót Chúa, hãy tặng cho họ đi. hãy tặng cho họ những cái phương tiện để cho họ biết đến lòng thương xót Chúa đi. 365 bài giảng lòng thương xót Chúa là những cái phương tiện mà để cho mọi người được nhận biết lòng thương xót Chúa. Anh chị em làm đi, làm cho ngọn lửa lòng thương xót Chúa được bừng lên. Anh chị em cầm cái quạt trên tay, làm cho ngọn lửa lòng thương xót Chúa được là chúng ta đang lựa chọn vào thiên đàng hay hỏa ngục. Làm cho ngọn lửa lòng thương xót Chúa được nơi những nghèo khổ, nơi những người đói, những người bệnh tật là chúng ta vào đang lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục. Không đem ngọn lửa lòng thương xót Chúa đến cho ai cả, mà ta làm cho ngọn lửa ấy tắt ngúm đi. Ai đốt lên ta thổi đi, ai làm cho bùng lên ta dập tắt đi, là ta đang lựa chọn hỏa ngục hay thiên đàng. Ngọn lửa lòng thương xót Chúa đi đến đâu ta phá đến đó, ngọn lửa lòng thương xót đến đâu ta dập tắt đến đó, ngọn lửa lòng thương xót Chúa càng xây dựng ta càng phá, ta đang lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục. Ngọn lửa lòng thương xót Chúa đang bị vùi dập, ta vẫn giữ lấy cái ngọn lửa ấy, dù khó khăn, dù thử thách, dù gian nan, dù phải đi từ Campuchia đến đây, dù phải đi bộ, dù phải bị bao nhiêu người cười nhạo, ta vẫn làm cho ngọn lửa ấy âm mỉ và có một ngày bừng sáng lên. Ta đã lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục. Hallelujah. Đến với lòng Chúa xót thương. Đi cao lên. Giơ hai tay lên, hát to lên. Đến với lòng lòng thương xót Chúa bao la. Ngọn lửa lòng thương xót Chúa phải được bừng lên. Ngọn lửa lòng thương xót Chúa phải được. Ngọn lửa lòng thương xót Chúa phải được.